Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về công tác giáo dục đào tạo giới trẻ Italia qua các sinh hoạt giáo xứ trong mùa hè. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Trái tim con, Chúa ơi, bằng tình yêu của Ngài, như dòng suối mát ngọt ngào, tắm vui miền đất hoang cằn cỗi. Xin thiêu rụi trái tim con bằng lửa mến để yêu thương muôn người, để từ đây con vang lời tình yêu Chúa là hoan lạc của con. Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời. Chúa bài tình ca giai điệu đời con đẹp lắm, đẹp bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, đẹp bằng buồn vui nỗi tiếc ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 13, câu 36 đến câu 43. Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy dạy nghĩa dụ ngôn cọ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian, hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cọ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cọ lùng là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt cọ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ xài các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, làm cỏ lúa, đó là một việc làm cực nhọc, chẳng những vì phải làm công việc này ở dưới nước, mà còn là vì phải làm sao để cho khỏi hư lúa. Vì thế tại Ấn Độ, lời đe dọa nặng nhất mà người ta thường dùng để đe dọa người khác đó là: Hãy cẩn thận, nếu không sẽ gieo cỏ vào ruộng đấy. Đó là cách phá hoại thâm độc vô cùng. Nó còn tệ hại hơn là dẫm nát lúa nữa. Dẫm nát lúa thì làm cho chủ ruộng nhận ra ngay tính cách phá hoại, và như thế chủ ruộng còn có đủ thời gian để cứu vãn hay làm lại. Còn việc gieo cỏ lùng vào ruộng thì phải một thời gian sau mới nhận ra, và khi nhận ra thì không thể làm gì khác hơn là đi làm cỏ. Mà quỷ thật tinh khôn, thay vì phá hoại hoàn toàn, thay vì diệt tất cả các con cái Chúa trên trần gian này, chúng cho xen lẫn vào con cái Chúa, những chân tay của chúng, đội lốt con cái Chúa. Trước thực trạng đó, ta phải làm gì? Câu chuyện Chúa Giêsu nói về hạt giống và cỏ lùng trong Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, thật là khó mà phân biệt cỏ với lúa lúc chúng còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên, thì cỏ lùng có hình dáng cỏ lùng, lúa có hình dáng của lúa. Cũng thế, những con cái Chúa giả hiệu được ma quỷ rải xen vào những con cái thật của Chúa, lúc mới đầu khó mà phân biệt được, nhưng rồi với thời gian, những người này cũng sẽ bị phát hiện, vì cứ sạch quả thì biết cây. Đừng vội xét đoán bất cứ ai, hãy đợi cho đến ngày Chúa trở lại, lúc đó Chúa sẽ căn cứ vào quả mà xét đoán. Người ta kể ngày xưa, có một vị vua rất thích nghe hòa tấu sáo. Ông muốn được nghe nhiều người cùng thổi sáo một lúc. Có một anh chàng nọ không biết thổi sáo, nhưng lại muốn sống bằng lối sống bịp bợm. Anh xin được vào ở trong ban hòa tấu sáo của triều đình, tuy dù anh không hề biết thổi sáo. Mỗi lần hòa tấu sáo cho vua nghe, anh cũng bắt chước những người khác, đưa sáo lên miệng giả bộ thôi. Và cứ thế, anh sống dựa dẫm vào người khác. Về sau, khi vị vua này băng hà, một vị vua khác lên nối ngôi. Vị vua này cũng thích nghe thổi sáo, nhưng không phải là hòa tấu sáo, mà là đọc tấu sáo. Thế là anh chàng bịp bợm kia bị lột mặt nạ. Người ta cũng có thể sống đạo đức giả để đánh lừa những người khác như vậy, nhưng chắc chắn là người ta không thể đánh lừa Thiên Chúa. Đến một ngày nào đó, một chiếc máy điện toán tâm linh sẽ chiếu lại tất cả cuộc sống của mọi người chúng ta, từ những tư tưởng cho đến những hành động, công khai cũng như lén lút của chúng ta. Lúc đó chính là lúc phân biệt cỏ lùng và lúa. Lúa thì được thu hoạch rồi cho vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì được gom lại để cho vào lửa. Chúng ta muốn số phận của chúng ta là số phận của lúa hay của cỏ lùng, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Hãy chọn lựa đi để định hướng cho cuộc sống của mình.
Bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, đẹp bằng buồn vui nỗi tiếc ngân nga. Nguyện đời con trở thành một khúc hoan ca.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị A.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Đức Thánh Cha bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Hơn 3 triệu người đã tham dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Rio de Janeiro. Ngài mời gọi họ hãy ra đi không sợ hãi để phục vụ. Đức Thánh Cha cũng loan báo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 sẽ tiến hành tại Cracovia, Ba Lan. Sáng Chủ nhật 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở lại bãi biển Copacabana và dành gần một tiếng đồng hồ đi xe jeep tiến qua các lối đi để chào các bạn trẻ và các tín hữu tụ tập tại đây dưới bầu trời nắng nhẹ. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, có hàng ngàn vị gồm các hồng y, giám mục trong áo lễ đồng phục của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và đông đảo các linh mục mang dây stola của Đại hội Giới Trẻ này. Trong số các vị lãnh đạo hiện diện trong thánh lễ có bà Tổng thống Rousseff của Brazil, bà Tổng thống Cristina của Argentina, Tổng thống Evo Morales của Bolivia và Suriname. Đặc biệt cũng có một em bé không có não bộ hiện diện. Đức Thánh Cha gặp cha mẹ em sau thánh lễ sáng thứ Bảy 27 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Rio. Bình thường hài nhi như thế đều không sống sót. Nhưng em bé vẫn sống và trước đó cha mẹ em không chịu phá thai. Đức Thánh Cha đã mời cha mẹ em đưa em đến dự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Trong bài giảng về việc ra đi rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Ngài tóm tắt trong ba từ, hãy ra đi không sợ hãi để phục vụ, và nói rằng, các con hãy ra đi. Trong những ngày này tại Rio, các bạn có thể cảm nghiệm thật đẹp về cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu và cùng nhau gặp Chúa. Các bạn đã cảm thấy niềm vui đức tin. Nhưng kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ này không thể bị khép kín trong cuộc sống riêng tư hoặc trong nhóm nhỏ nơi giáo xứ, phong trào, cộng đoàn của các bạn. Làm như vậy giống như lấy mất dưỡng khí của một ngọn lửa đang cháy. Đức tin là một ngọn lửa càng cháy sáng nếu càng được chia sẻ, thông truyền để tất cả có thể nhận biết, yêu thương và tin xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa Tể sự sống và lịch sử. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây không phải là một điều tùy ý, nhưng là một mệnh lệnh của Chúa. Tuy nhiên, mệnh lệnh này không phát sinh từ ý muốn thống trị hoặc quyền lực, nhưng từ sức mạnh của tình thương, vì Chúa Giêsu trước tiên đến giữa chúng ta, ban cho chúng ta không phải một cái gì đó của Ngài, nhưng là toàn thể con người của Ngài, đã ban sự sống của Ngài để cứu chuộc và tỏ cho chúng ta thấy tình thương và lòng từ bi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không đối xử với chúng ta như người nô lệ, nhưng như những người tự do, như bạn hữu và như những người em. Chúa gửi chúng ta đến với tất cả mọi người để mang tin mừng cho họ. Một đại tông đồ của Brazil này là chân phước José de Anchieta đã ra đi truyền giáo khi mới 19 tuổi. Các bạn có biết đâu là phương tiện tốt đẹp nhất để rao giảng tin mừng cho người trẻ không? Thưa, đó là một người trẻ khác. Đó là con đường cần phải đi theo. Điều thứ hai, không chút sợ hãi. Đức Thánh Cha nói, có thể có người nghĩ, tôi không được chuẩn bị chuyên biệt gì cả, làm sao tôi có thể ra đi và loan báo tin mừng? Bạn thân mến, sự sợ hãi của bạn không khác xa bao nhiêu sự sợ hãi của Jeremiah, một người trẻ như các bạn đã được Thiên Chúa kêu gọi làm ngôn sứ. Chúng ta vừa nghe lời của ngôn sứ Jeremiah, Chúa ơi, con đâu biết nói gì vì con còn trẻ. Chúa cũng nói với các bạn điều Ngài đã nói với ngôn sứ Jeremiah, con đừng sợ, vì ta ở với con để bảo vệ con. Chúa ở với chúng ta. Đừng sợ, khi chúng ta ra đi loan báo Chúa Kitô, chính Ngài đi trước hướng dẫn chúng ta. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa đã hứa rằng, Thầy ở với các con mọi ngày. Và điều này cũng được áp dụng cho chúng ta. Chúa Giêsu không để chúng ta lẻ loi, Ngài không bao giờ để các bạn lẻ loi. Chúa tháp tùng các bạn. Rồi Chúa Giêsu không nói, con hãy đi, nhưng Ngài nói, các con hãy đi. Chúng ta cùng được sai đi. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy cảm thấy sự đồng hành của toàn thể giáo hội và cả sự hiệp thông của các thánh trong sứ mạng này. Khi chúng ta cùng nhau đương đầu với các thách đố, thì chúng ta nên mạnh mẽ, chúng ta khám phá những năng lực mà chúng ta không biết là mình có. Chúa Giêsu không kêu gọi các tông đồ để sống cô lập. Ngài kêu gọi họ để họp thành một nhóm, một cộng đoàn. Hỡi các linh mục quý mến, đang đồng tế cùng với tôi trong thánh lễ này, các cha đến đây tháp tùng những người trẻ. Đây là điều tốt đẹp, chia sẻ kinh nghiệm đức tin này. Nhưng đây là một giai đoạn quan trọng trong hành trình. Các cha hãy tiếp tục tháp tùng các bạn trẻ với lòng quảng đại và vui tươi. Hãy giúp họ dấn thân tích cực trong giáo hội, ước gì họ không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Đức Thánh Cha đề cập đến điều cuối cùng, để phục vụ. Thánh Phaolô trong bài đọc chúng ta vừa nghe đã nói rằng, tôi trở nên tôi tớ mọi người để kiếm được nhiều người hơn. Để loan báo Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã trở nên đầy tớ mọi người. Rao giảng tin mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi xuống rửa chân cho anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã làm. Các con hãy ra đi không sợ hãi để phục vụ. Khi sống theo ba lời này, các bạn sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng tin mừng thì cũng được trở nên tin mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin thì cũng nhận được niềm vui. Các bạn trẻ thân mến, khi trở về nhà, các bạn đừng sợ trở nên quảng đại với Chúa Kitô, đừng sợ làm chứng cho tin mừng của Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, khi Chúa sai ngôn sứ Jeremiah, Ngài ban cho ông quyền được loại bỏ và phá đổ, phá hủy và san bằng, xây dựng và vun trồng. Cả các bạn cũng thế. Mang tin mừng là mang sức mạnh của Thiên Chúa để nhổ bỏ và phá hủy sự ác và bạo lực, để phá tan và đạp đổ những hàng rào ích kỷ, bất bao dung và oán thù, để kiến tạo một thế giới mới. Chúa Giêsu Kitô hy vọng nơi các bạn. Giáo hội cậy dựa vào các bạn. Giáo hoàng hy vọng nơi các bạn. Xin mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu và mẹ chúng ta luôn tháp tùng các bạn với sự dịu hiền của mẹ. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Rồi Đức Thánh Cha trao cho năm cặp bạn trẻ một bản sao tượng Chúa Kitô cứu thế, pho tượng khổng lồ trên núi Corcovado, biểu tượng thành Rio de Janeiro, cùng với một cuốn sách kinh. Sau đó, Đức Thánh Cha loan báo thời điểm và nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, chúng ta có một cuộc hẹn trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới vào năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Nhờ sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ Maria, chúng ta hãy cầu xin ánh sáng của Chúa Thánh Linh trên con đường dẫn chúng ta đến giai đoạn mới này của việc vui mừng cử hành niềm tin và tình yêu nơi Chúa Kitô. Phái đoàn các bạn trẻ Ba Lan hiện diện, nhiều người trong y phục truyền thống đã vẫy cờ nhảy mừng và reo hò chào đón tin vui này. Tin Copacabana, Brazil. Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ tại Rio de Janeiro. Khoảng 2 triệu bạn trẻ đã tham dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha Francisco tại bãi biển Copacabana. Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy đón nhận lời Chúa, gia tăng sống kết hiệp với Chúa và góp phần xây dựng giáo hội. Lẽ ra, buổi canh thức này cũng như thánh lễ bế mạc ngày 28 tháng 7 vừa qua diễn ra tại cánh đồng Đức Tin ở Guaratiba, cách trung tâm thành phố Rio 40 cây số, nhưng mưa nhiều trong những ngày trước khiến khu vực này thành bãi bùn vĩ đại không thể sử dụng được. Vì thế, ban tổ chức đã quyết định rời địa điểm cử hành về bãi biển Copacabana dài 4 cây số, mặc dù có những khó khăn về phương diện hậu cần. Ban đầu, chính quyền thành phố dự định không cho các bạn trẻ cắm lều qua đêm tại đây. Nhưng ngay từ sáng 27 tháng 7 vừa qua, các bạn trẻ đã đến cắm lều đông đảo tại đây, đặt chính quyền ở trong tình trạng đã rồi, và họ đành cho phép. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ trung tâm Sumare, nơi Ngài qua đêm, đến bãi biển Copacabana, lúc quá 6 giờ rưỡi chiều ngày 27 tháng 7 vừa qua. Và trong khi Ngài đi xe jeep có mái che, tiến qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ đang phấn khởi reo hò, thì thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ được rước lên lễ đài, và một nhóm thanh niên linh hoạt mọi người ca hát với những cử điệu theo tiếng nhạc. Hàng trăm giám mục quốc tế trên lễ đài cũng nhập cuộc, giơ tay làm giống như các bạn trẻ. Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa diễn ra qua hai giai đoạn. Trước tiên là cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ, có kèm theo phần trình bày chứng tử. Tiếp đến là cuộc rước kiệu và chầu mình Thánh Chúa. Trong phần đối thoại và chia sẻ chứng tử, các bạn trẻ đã kể lại chứng tử về sự giải thoát khỏi ma túy và rượu, kinh nghiệm về sự tha thứ, những khó khăn trong việc truyền giáo, sự chấp nhận sự khuyết tật. Xen lẫn những chứng tử đó, một toán đông đảo các bạn trẻ, trong đó có nhiều người mặc áo ròng như các tu sĩ Francisco, lần lượt kiến thiết tượng trưng một ngôi thánh đường bằng gỗ. Trong số các chứng tử được trình bày, đặc biệt có cô Ana Victoria Vidal, người Brazil, năm nay 21 tuổi. Cô kể lại thời niên thiếu của cô sống trong sự nổi loạn, bênh vực tội lỗi và những hành động dâm ô và chuyên môn chửi thề, thích coi tử vi và những chuyện phù thủy, dù mỗi Chủ nhật đều đi nhà thờ. Nhưng khi cô lên 12 tuổi, một hôm cô nghe radio và tình cờ nghe được một bài thánh ca có câu nói rằng, khi bạn đứng trước biển khơi và bạn không qua được, thì hãy tin tưởng gọi một người, chỉ có người ấy mới mở được biển cả. Qua bài nhạc ấy, cô cảm thấy sức mạnh lớn lao của Thiên Chúa trên đời cô và tất cả những gì hiện hữu. Cuộc hoán cải của cô bắt đầu từ đó và cảm thấy yêu mến một vị Thiên Chúa để ta gặp gỡ và đặt trong tâm hồn chúng ta ước muốn tìm kiếm và yêu mến người, nhờ đó ta có thể yêu mến người khác. Cô Anna có một bà mẹ bệnh tật, trước kia bà cảm thấy mình mập nên nhịn ăn để được gầy bớt và rồi bị mắc bệnh biếng ăn. Về phương diện thiêng liêng, bà cũng không tốt. Bà cấm cô Anna chịu phép thêm sức, nhưng cô đã lén chịu bí tích này. Cô nói, con thưa với Chúa rằng, con không chịu nổi nữa khi thấy mẹ con co quắp đau đớn. Con xin Chúa chữa lành mẹ con. Chẳng lẽ mẹ phải chịu như vậy mãi sao? Và Chúa đã chữa mẹ con khi bà không thể bước đi, không cảm thấy chân mình nữa, và mẹ không còn tin gì. Khi chúng con không biết làm sao nữa, thì có một bà chỉ cho chúng con nhà thờ Thánh Anna, nơi có những cuộc gặp gỡ chữa bệnh và giải thoát của cha Nelson. Khi chúng con trở về, con thấy mẹ con là một phụ nữ khác, mẹ con bước đi được. Con chỉ khóc và cảm tạ Chúa. Đó thực là một cảnh tượng rất đẹp. Trong kinh nguyệt, Chúa nói với tâm hồn con rằng mẹ con sẽ không phải chịu những cơn co quắp nữa, và đúng như vậy. Ngày nay, cô Anna là một nhân viên kỹ thuật hành chính trong phòng nhân viên của một tòa thị chính và theo học lớp kinh tế quản trị tại đại học. Cô cũng là người điều hợp việc mục vụ giới trẻ ở giáo hạt phía Bắc của giáo phận. Trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha tại buổi canh thức, trước tiên, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Thánh Francisco Assisi nghe thấy tiếng Chúa Giêsu từ tượng Thánh Giá nói rằng, Francisco, con hãy đi sửa chữa lại nhà ta. Chàng thanh niên Francisco mau lẹ tuân hành, sửa chữa lại ngôi nhà thờ hoang tàn, nhưng dần dần, Thánh Francisco mới ý thức rằng đây không phải là sửa chữa ngôi nhà bằng đá, mà là góp phần cho đời sống của giáo hội, đặt mình phụng sự giáo hội, yêu mến giáo hội và làm việc để trong giáo hội ngày càng phản ánh tôn nhan Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, ngày nay Chúa cũng đang kêu gọi mỗi người trong các bạn đi theo Ngài trong giáo hội và trở thành thừa sai. Nhưng bằng cách nào? Đức Thánh Cha đã đi từ hình ảnh cánh đồng đức tin là nơi ban đầu được ban tổ chức chọn làm nơi diễn ra buổi canh thức, để giải thích cho các bạn trẻ thế nào là trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa. Trước tiên, cánh đồng nơi người ta gieo hạt. Tiếp đến, cánh đồng là nơi tập luyện. Và sau cùng, cánh đồng là nơi kiến tạo. Đức Thánh Cha nhắc lại dụ ngôn của Chúa Giêsu về người ra đi gieo hạt giống trong ruộng. Hạt rơi bên vệ đường giữa sỏi đá. Hạt rơi vào bụi gai nên không phát triển được. Nhưng có những hạt khác rơi vào đất tốt và sinh ra nhiều bông hạt. Chính Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa dụ ngôn này. Hạt giống là lời Chúa được gieo vào tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, điều này có nghĩa là cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho lời Ngài đi vào, để có thể nảy mầm và tăng trưởng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về công tác giáo dục đào tạo giới trẻ Italia qua các sinh hoạt giáo xứ trong mùa hè, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tại Italia, sinh viên học sinh đã bắt đầu nghỉ hè từ gần 4 tuần qua. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài khiến cho năm nay có hơn 6 triệu người không thể đi nghỉ hè đó đây trên thế giới, hay ngay cả tại những miền khác nhau trong nước Italia. Chính trong hoàn cảnh này, các tín hữu mới ý thức được sự lợi ích và tầm quan trọng của sinh hoạt đa diện các giáo xứ cống hiến cho trẻ em và người trẻ. Đó là các sinh hoạt của các trung tâm giáo dục đào tạo giáo xứ, do các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân đảm trách trong mùa hè. Trên lý thuyết, các sinh hoạt này dành cho trẻ em và người trẻ Kitô, nhưng từ ít lâu nay đã được mở rộng cho trẻ em và người trẻ thuộc các tôn giáo khác, và cho cả các trẻ em và người trẻ tàn tật nữa. Năm nay, số các tham dự viên lên tới 2 triệu, với 300.000 linh hoạt viên, đa số là người trẻ. Các sinh hoạt này bắt đầu ngay khi các cửa trường đóng cửa và kéo dài cho tới nửa tháng 7 dưới sự hướng dẫn đào tạo do cha sở đảm trách, kể là chúng kéo dài từ 4 tới 6 tuần lễ. Trong suốt thời gian đào tạo mùa hè này, các trẻ em và người trẻ tham dự, chơi đùa, học hỏi và cầu nguyện chung với nhau. Trong tổng giáo phận Milano, số trẻ em và người trẻ ghi danh tham dự gia tăng 20% trong 5 năm qua. Sự kiện này, các trẻ em và người trẻ thuộc các tôn giáo khác tham dự các sinh hoạt mùa hè là dịp rất tốt, giúp các trẻ em và người trẻ Kitô ý thức hơn về căn tính Kitô của mình, và sống kinh nghiệm trao đổi, đối chiếu, chung sống hòa đồng trong tình huynh đệ. Đáng ghi nhận là càng ngày càng có nhiều gia đình cùng tham gia việc chuẩn bị các sinh hoạt mùa hè cho con em của họ, tạo thành một mạng lưới liên đới và trợ giúp hữu hiệu. Trong tài liệu phổ biến hồi tháng 2 năm 2013, liên quan tới các sinh hoạt của các trung tâm giáo xứ trong mùa hè, Ủy ban Văn hóa và Truyền thông Xã hội, cũng như Ủy ban Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục Italia, coi đây là dịp vun trồng các tài năng của trẻ em và người trẻ. Qua các sinh hoạt đó, Giáo hội Italia nhắm củng cố và nâng đỡ trung tâm giáo xứ như con đường đặc biệt giúp giáo dục cuộc sống tốt theo tinh thần Tin Mừng. Tài liệu gồm 3 phần, tập trung vào 3 từ chính là dự phóng, căn tính và tiếp đón. Tài liệu nêu bật sự hiện diện của trung tâm giáo xứ trong quá khứ và các truyền thống vẫn còn tồn tại hầu như trong mọi xứ đạo toàn nước. Tiếp đến là các nền tảng và năng động việc cần thiết soạn thảo và linh hoạt một dự án giáo dục canh tân tương quan mật thiết với các gia đình. Và sau cùng là sự dấn thân của toàn cộng đoàn trong nỗ lực giáo dục này. Vì đây không phải chỉ là công việc của cha sở, của các chuyên viên giáo dục hay linh hoạt viên, hoặc huấn luyện viên thể thao thể dục, nhưng là của mọi tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ. Trong giáo phận Perugia, Trung Bắc Italia, chương trình giáo dục người trẻ mùa hè có sự tham dự của các gia đình di cư. Linh mục Riccardo Pascoliti, đặc trách văn phòng mục vụ giới trẻ của giáo phận, cho biết tất cả 32 trung tâm hiện có đã được thành lập từ 5 năm qua, và các chương trình giáo dục mùa hè càng ngày càng quan trọng. Qua các sinh hoạt chơi đùa, trẻ em và người trẻ tập sống kinh nghiệm hiệp đồng với nhau, và nó thúc đẩy các gia đình ra khỏi môi trường riêng tư khép kín, để rộng mở cho tình bạn và sự tiếp đón. Hiện có 300 trẻ em tham dự các sinh hoạt tại hai trung tâm ở vùng ngoại ô thành phố. Trong số đó, có 80 em là con cái các gia đình ngoại quốc di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Cha Pascolini cũng cho biết các kết quả tốt đạt được đã khiến cho các linh mục toàn giáo phận đầu tư nhiều hơn cho các trung tâm giáo xứ. Các sinh hoạt này không chỉ giúp tiến trình hội nhập bớt khó khăn hơn, mà cũng tạo ra tinh thần hiệp thông trong giáo xứ nữa. Ngoài kinh nghiệm nhân bản, sư phạm và thiêng liêng của các người giáo dục và các linh hoạt viên, còn có sự tham dự của gia đình các trẻ em và người trẻ nữa. Khi biết con cái họ sinh hoạt ra sao và nhận được những gì trong các chương trình giáo dục mùa hè, các phụ huynh cảm thấy được mời gọi dấn thân để tham gia phục vụ chính con cái cháu chắt của họ. Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Đức Hồng Y Angelo Banasco, Tổng giám mục Genova, đã tham dự ngày gặp gỡ mùa hè của giới trẻ có khẩu hiệu là Con tín thác nơi Chúa. Có lời với mọi người, Đức Hồng Y khuyến khích các trẻ em và người trẻ gắn bó với Chúa Kitô và sẽ là những người tươi vui. Đức Hồng Y nói, giáo hội hiện diện mọi ngày, cả trong mùa hè nữa, nhờ hoạt động của biết bao nhiêu thiện nguyện viên, các linh mục và của các gia đình. Tại Milano, Đức Hồng Y Angelo Scola cũng đã tham dự lễ hội mùa hè với hơn 700 trẻ em. Ngỏ lời với các em, Đức Hồng Y nói, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy giá trị của bản vị con người hệ tại chỗ, trở thành quà cho tha nhân. Tại đây, chúng ta tất cả được mời gọi ngày càng hiểu rõ hơn yêu thương nhau thật tình có nghĩa là gì. Qua các trẻ em và người trẻ hiện diện thuộc hai giáo xứ Thánh Filippo Neri và Thánh Pietro Domo, Đức Hồng Y gửi lời khích lệ và chào thăm của Ngài tới hơn 300.000 trẻ em và người trẻ thuộc hơn 1.000 trung tâm giáo xứ trong tổng giáo phận đang tham dự các trại giáo dục mùa hè dưới sự hướng dẫn của 50.000 chuyên viên giáo dục và hơn 1.000 linh mục và tu sĩ nam nữ. Linh mục Marco Mori, chủ tịch diễn đàn các trung tâm giáo xứ toàn Italia, nói về công tác giáo dục đào tạo giới trẻ qua các sinh hoạt trong mùa hè do giáo xứ tổ chức như sau. Các sinh hoạt trong các trung tâm giáo xứ của chúng tôi là một câu trả lời xã hội, nhưng nhất là dấu chỉ của một sự đánh giá cao đối với các đề nghị giáo dục mà chúng tôi đưa ra trong các trung tâm giáo dục giáo xứ. Hiện nay, số trẻ em và người trẻ ghi danh tham dự gia tăng. Nó chứng minh cho thấy chúng tôi biết đáp ứng các lời xin được tiếp đón, các lộ trình giáo dục giá trị, và chúng ta không cần phải giấu giếm rằng nó đáp ứng cả các vấn đề kinh tế khó khăn hiện nay của các gia đình nữa. Việc gia tăng số ghi danh hàng năm cũng chứng minh cho thấy rằng các đề nghị giáo dục của chúng tôi được các phụ huynh nhận thức là hay đẹp, được suy tư chín chắn và thực hiện một cách tích cực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Tiến Khải từ Roma, nói về công tác giáo dục đào tạo giới trẻ Italia qua các sinh hoạt giáo xứ trong mùa hè. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chủ Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Tìm kiếm thiên nhãn Chúa luôn luôn. Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tình chữ sẽ để lại cho ai?
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 12 câu 13 đến câu 21. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi là người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải quay chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nổi đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý vị và các bạn thân mến, người môn đệ Chúa Kitô phải đối diện như thế nào với vấn đề về của cải và tài sản vật chất? Đó luôn là một trong những câu hỏi mà hơn một lần người tin phải đặt ra cho chính mình. Bài tin mừng trích trong Luca chương 12 câu 13 đến câu 21 đưa ra cho chúng ta một câu trả lời ở câu 15, được đặt giữa một phần dẫn nhập ngắn gọn vào vấn đề và một dụ ngôn sống động. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Một người khuyết tật giữa đám đông xin Đức Giêsu giải quyết vấn đề chia gia tài giữa hai anh em ông ta. Câu chuyện được dùng như phần dẫn nhập thú vị vào chủ đề mà Thánh Luca quan tâm. Thánh Luca có vẻ không bận tâm đến nội dung chính xác của vấn đề mà người đàn ông khuyết tật nọ muốn Đức Giêsu giải quyết. Anh trai ông ta muốn chiếm trọn gia tài ư? Hay người anh chưa muốn chia phần cho người em để buộc người em cứ phải lệ thuộc vào mình? Hay họ chia chác không đúng theo quy định của luật? Nội dung cụ thể của vấn đề xem ra không quan trọng đối với Thánh Luca. Nhưng ẩn phía sau lời xin của người đàn ông khuyết tật nọ là một cách hiểu về vai trò của Đức Giêsu. Ông ta nghĩ người là một rabbi, và như các rabbi thời ấy, người không chỉ là một vị thầy và một nhà thần học, mà còn có vai trò của một người phân xử những vụ việc được quy định trong luật. Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi là người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Câu trả lời của Đức Giêsu rõ ràng là một sự từ chối thẳng thừng. Trước hết, người hoàn toàn không muốn người ta hiểu sai về vai trò của người, không muốn đám đông và các đồ đệ đang hiện diện giới hạn người trong vai trò của một rabbi bình thường như những rabbi thời ấy. Người muốn mời gọi các đồ đệ ý thức về căn tính và về sứ mạng riêng biệt của người. Người là vị ngôn sứ cánh chung. Đằng khác, sự chối từ thẳng thừng đó cũng là một phản ứng quyết liệt của Đức Giêsu đối với tâm tính tham lam của cải vật chất mà con người ta thường có. Phản ứng này dẫn trình thuật vào chủ đề chính yếu được trình bày ở câu 15. Rồi Đức Giêsu nói với họ: "Anh em phải quay chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Thánh Luca đưa vào câu chuyện lời phê phán mạnh mẽ thói tham lam của con người. Nội dung mà ông nêu lên ở đây thực chất chỉ lặp lại lời dạy của giáo lý truyền thống trong hội thánh tiền khởi. Ngoài ra, tác giả Luca chia động từ quay chừng ở mệnh lệnh cách thời hiện tại, có ý mời gọi độc giả phải liên tục giữ mình khỏi mối nguy hiểm của sự tham lam của cái vật chất và của việc tìm sự bảo đảm của sự sống mình nơi những thực tại tạm bợ đó. Thánh Luca không chỉ rõ mạng sống được nói đến ở đây phải hiểu theo nghĩa nào. Đó có thể là sự sống thế tạm, nhưng cũng có thể là sự sống vĩnh cửu. Có lẽ cách hiểu thích hợp nhất chính là hiểu theo cả hai nghĩa. Của cải vật chất không thể đảm bảo cho người ta được sống, dù là sự sống thế tạm, và nhất là sự sống vĩnh hằng. Sau đó, Đức Giê-xu nói với họ dụ ngôn này, có một nhà phú hộ kia, ruộng nương xin nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng sống người, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Dụ ngôn trên đây minh họa cho lời nói của Đức Giê-xu ở cuối câu 15. Không phải vì dư dả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Nhưng nội dung của dụ ngôn phản ánh tư tưởng khôn ngoan cựu ước, chứ tự nó chưa cho thấy được những đường nét đặc sắc kỳ tô giáo. Cựu ước đã có những suy tư rất sâu sắc về căn tính phù vân của thân phận con người và của cải vật chất đặt trong tương quan với cái chết. Đứng ở đời, thật có người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi làm gió thoảng, kỳ cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dụng. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Người phú hộ trong dụ ngôn không bị kết án vì cách làm giàu của ông ta. Tác giả tin mừng không nói ông ta đã làm giàu như thế nào, ngay chính hay bất chính. Chỉ biết rằng ông ta ngày càng giàu có và sản nghiệp của ông cứ gia tăng liên tục với một tốc độ chóng mặt. Ông không gặp vấn đề gì về việc làm giàu, mà là về việc cất giữ những của cải ông có được. Có vẻ tác giả Luca đã quên mất chủ đề về sự tham lam của cải của con người ta. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục đọc dụ ngôn. Một khi đã trở nên giàu có hết mức, ông phú hộ nghĩ đến việc thụ hưởng trong tương lai một cách thoải mái những gì mình có được. Ông quyết định sẽ nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi. Ông nghĩ đến một tương lai sáng lạn và an nhàn trước mặt. Và dụ ngôn nguyên thủy kết thúc như sau. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Chủ đề sự chết sẽ làm rộ rõ bản chất phù vân của những thứ người ta có thể làm ra và thu tích. Người phú hộ bị coi là ngốc không phải vì ông tham lam, cũng không phải vì những tính toán quản lý khối tài sản ông có được, cũng không phải vì ý muốn thụ hưởng những tiện ích cho vật chất đem lại. Ông không bị chê trách là bất chính hay vô luân trong cách làm giàu hay thụ hưởng, nhưng ông bị coi là ngốc vì đã không tính đến một yếu tố căn bản, đó là sự chết. Nếu ông ý thức đầy đủ về tính cách phù vân của thân phận con người, hẳn ông sẽ hướng về Thiên Chúa mà tự hỏi, giờ đây còn biết đợi trong gì lạy Chúa, và sẽ giải pháp là hy vọng của con đặt ở nơi Ngài. Tác giả Luca muốn nhấn mạnh một sứ điệp tích cực, nên thêm, ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Và câu này đã làm thay đổi viễn tượng của dụ ngôn nguyên thủy. Điểm nhấn bây giờ là sự đối nghịch và không thể hòa hợp, giữa một bên là sự chiếm hữu của cải cho mình, và bên kia là sự làm giàu trước mặt Thiên Chúa, tức là làm giàu trong ý thức và trải nghiệm về sự hiện diện cánh chung của nước Thiên Chúa và quyền năng của nước ấy, là sử dụng của cải mình làm ra theo chương trình của Thiên Chúa về mình, về nhân loại và về hội thánh. Như thế, của cải vật chất tự nó không hề bị coi là xấu xa, trái lại còn có thể là một thực tại tốt lành. Của cải chỉ trở nên không tốt khi vì chiếm hữu nó mà người ta từ chối chương trình của Thiên Chúa về họ. Còn người thu tích của cải trong tư thế làm giàu trước mặt Thiên Chúa sẽ không bị coi là ngốc, tức là sẽ được kể là người khôn ngoan. Chính sự làm giàu trước mặt Thiên Chúa này là điều làm cho dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay vượt xa hẳn so với tư tưởng khôn ngoan của Cựu Ước. Quý vị và các bạn thân mến, qua những gì gợi ý, chúng ta có thể suy nghiệm theo ba ý như sau. Ý thứ nhất, chúng ta đến với Chúa Giêsu vì Người là Đức Chúa, hay chỉ đơn giản vì mong Người giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản vật chất của chúng ta. Ý thứ hai, chúng ta không thể tìm được bảo đảm cho sự sống mình, nhất là sự sống vĩnh cửu nơi tài sản vật chất. Đức Giêsu đã nói, anh em phải quay chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Và ý thứ ba, chúng ta được dạy phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi, người môn đệ Chúa Kitô phải đối diện như thế nào với vấn đề của cải và tài sản vật chất. Điều quan trọng là những của cải vật chất, một khi đụng vào chúng, có thể trở thành phương tiện cứu độ trần gian theo chương trình của Thiên Chúa hay không.
Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn người, thế thì những của người tin chưa sẽ để lại cho ai? Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của người, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa. Đêm nay người ta sẽ gọi linh hồn người, thế thì những của người tình chưa sẽ để lại cho ai?
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nằm trong thói hư tính xấu, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ thực sự đứng thẳng khi biết trỗi dậy để tiến thẳng tới bằng các việc lành. Đó là một trong những lời giảng đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết của Thánh Phêrô Kim Ngôn, người đã dùng những bài giảng của mình để đấu tranh chống lại những sự lạm dụng và vết tích của chủ nghĩa ngoại giáo. Các bài giảng của Ngài không chứa đựng tư tưởng cao siêu, nhưng chứa đầy cách áp dụng luân lý, giáo lý và quan trọng về lịch sử. Các bài giảng đó có mức chính xác đến nỗi khoảng 13 thế kỷ sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 13 tôn vinh là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài còn để lại một gương sáng tuyệt vời về lòng trung thành với giáo hội, sống hết mình vì Chúa và cho các linh hồn mà giáo hội muốn chúng ta noi theo trong dịp lễ kính nhớ Ngài hôm nay. Thánh Phêrô Kim Ngôn. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh trưởng tại một thị trấn nhỏ, miền Imola, nước Ý, vào khoảng năm 405, thuộc thế kỷ thứ năm. Giám mục Cocleneo thuộc giáo phận Imola đã dạy dỗ và phong cho Phêrô thừa tác vụ phó tế. Ngay từ nhỏ, Phêrô đã hiểu được rằng người ta chỉ thực sự vĩ đại khi biết mặc lấy tinh thần của Chúa Kitô và làm chủ các đam mê của mình. Khi Đức Tổng Giám mục Ravenna, nước Ý, qua đời, Đức Thánh Cha Sixto III đã chỉ định Phêrô lên thay thế Ngài, lúc ấy vào khoảng năm 433. Với cương vị là linh mục và giám mục, Thánh Phêrô đã làm việc rất có hiệu quả. Ngài đã loại bỏ hết các thói tục của dân ngoại vốn tồn tại trong giáo phận suốt nhiều năm qua. Ngài nâng đỡ niềm tin của các Kitô hữu trong giáo phận của Ngài. Thánh Phêrô nổi danh nhờ tài giảng thuyết. Quả vậy, các bài giảng lễ và huấn từ của Thánh Phêrô thật vắn gọn và súc tích, và sứ điệp của thánh nhân quả thật có giá trị hơn vàng. Thánh nhân đã để lại 180 bài giảng thuyết rất có giá trị với lời văn đơn sơ, nhẹ nhàng. Đây là những bài huấn đức gọn dựa trên nền tảng thánh kinh và phụng vụ, giúp con người sống phù hợp với tin mừng. Thánh nhân đã không dùng những từ ngữ cao sâu như Thánh Agustino, như Thomas hay như Thánh Leo. Văn phong của Ngài có tính cách đại đồng cho mọi người, khiến ai đọc cũng có thể hiểu cách dễ dàng. Thánh nhân đã thường nói rằng, lời lẽ của tôi đã được chôn vùi với Đức Kitô. Thánh Phêrô thuyết giảng với lòng nhiệt thành bốc lửa, đến nỗi người ta phải nín thở mỗi khi nghe Ngài giảng. Trong các bài giảng của mình, Thánh Phêrô khuyến khích mọi người hãy năng đón trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài muốn mọi người nhận thức rằng mình thánh máu Chúa Kitô chính là lương thực hàng ngày nuôi sống linh hồn chúng ta. Đức Tổng Giám mục tốt phúc này cũng ra sức hoạt động cho sự nghiệp hiệp nhất giáo hội. Ngài đã giúp người ta phân biệt những điều thuộc và không thuộc đức tin Công giáo. Ngài cũng cố gắng gìn giữ hòa bình. Với nhiều nỗ lực cho cuộc sống và sống chết cho sứ mạng loan báo tin mừng của mình, Thánh nhân đã xin về hưu dưỡng tại quê nhà là Imola để dọn mình chết lành. Chúa đã đội triều thiên cho Ngài, và Thánh nhân đã ra đi bình an trong tay Chúa vào ngày 2 tháng 12 năm 450. Vì những bài thuyết giảng tuyệt vời kèm theo những giáo huấn rất mực sâu sắc, Thánh Phêrô Kim Ngôn đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn nhận là Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1927. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Phêrô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về ngôi lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết dùng khả năng Chúa ban cho mỗi người để thờ phượng và yêu mến Chúa như lời Thánh Nhân đã dạy rằng. Các tiền nhân sống cho chúng ta sống cho thế hệ mai sau, không ai sống cho mình cả. Amen.
Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy, tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ và lòng con hạnh phúc Chúa ơi. Một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo em, loan tin mừng yêu thương say tình người muôn phương thắm tươi cả quê hương. Một niềm vui thiên đường. Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, chỉ tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.